Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 5 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về giáo hội Myanmar và công tác cứu trợ người tị nạn chiến tranh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện ông Emile Marchesser, cha đẻ của quỹ trợ cấp gia đình nước Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về Thánh Thể và Bí Tích Hôn Phối. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tuyến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất đau buồn vì vụ truyền chức giám mục cho Linh Mục Giuse Tôn Kế Căn, giám mục phó giáo phận Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, vì nó bất hợp pháp và gây chia rẽ, tạo ra các căng thẳng giữa lòng giáo hội. Tòa Thánh đã khẳng định như trên trong thông cáo công bố sáng hôm qua. Thông cáo khẳng định ba điều. Thứ nhất, vị giám mục được tấn phong không có phép của Tòa Thánh, hoàn toàn không có quyền cai quản cộng đoàn công giáo của giáo phận. Vì thế Tòa Thánh không thừa nhận như là giám mục của giáo phận Hàm Đan. Do đó kéo theo mọi hậu quả trừng phạt đối với vị đó vì đã vi phạm khoản 1382 của giáo luật. Đã từ lâu, Linh Mục Tôn Kế Căn đã được báo cho biết là không được Tòa Thánh chấp thuận như ứng viên giám mục vì các lý do có chứng minh và rất nghiêm trọng. Cả các giám mục truyền chức cũng bị các vạ nghiêm trọng chiếu theo khoản 1382 của giáo luật. Thứ hai, một vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh chống lại vai trò tinh thần của Đức Giáo Hoàng và gây nguy hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Việc truyền chức tại Hàm Đan đã là một hành động một chiều, gieo chia rẽ và tạo ra các rách nát và căng thẳng trong cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc. Sự sống còn và phát triển của giáo hội chỉ có thể xảy ra trong sự hiệp nhất với người mà chính giáo hội đã được giao phó cho đầu tiên, và không thể không có sự đồng ý của người, như đã xảy ra tại Hàm Đan. Nếu muốn rằng giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Và thứ ba, việc truyền chức giám mục tại Hàm Đan đã làm cho Đức Thánh Cha rất cay đắng. Người muốn gửi tới các tín hữu tại Trung Quốc lời khích lệ và hy vọng, và mời gọi họ cầu nguyện và sống hiệp nhất.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cắt băng khánh thành cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức trong Đại Thính đường Paulo VI để mừng 60 năm linh mục của Ngài. Ngỏ lời với 60 nghệ sĩ có các tác phẩm âm nhạc, hội họa và điêu khắc trưng bày trong dịp này. Đức Thánh Cha mời gọi các nghệ sĩ đừng bao giờ tách rời óc sáng tạo nghệ thuật và vẻ đẹp khỏi chân lý và tình bác ái, nhưng hãy luôn luôn can đảm là những người kiếm tìm chân lý và là chứng nhân cho tình bác ái, bởi vì chúng ta cần vẻ đẹp của sự thật và tình yêu thương đánh động tận sâu thẳm con tim và khiến cho nó được nhân bản hơn. Chính từ sự hiệp nhất hay từ sự hòa tấu toàn diện giữa chân lý và tình bác ái làm tỏ rạng ra vẻ đẹp, có khả năng khơi dậy sự ngưỡng mộ, tuyệt diệu và niềm vui đích thực trong trái tim con người. Thế giới trong đó chúng ta đang sống cần có chân lý rạng người và không bị dối trá hay sự tầm thường làm lu mờ đi. Nó cần được tình bác ái đốt cháy để không bị kiêu căng và ích kỷ đàn áp. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần là đứng làm ra vẻ đẹp trong thế giới, luôn luôn soi sáng và hướng dẫn các nghệ sĩ hướng tới vẻ đẹp cuối cùng và vĩnh viễn. Vẻ đẹp nung nấu tâm trí mà mọi người chờ đợi một ngày kia sẽ được chiêm ngắm trong tất cả sự rạng ngời của nó. Cuộc triển lãm là một chặng gặp gỡ mới giữa giáo hội và các nghệ sĩ, để đối thoại với nhau và làm cho cuộc đối thoại ấy ngày càng mạnh mẽ và sâu đậm hơn, hầu cống hiến cho các nền văn hóa ngày nay, một thí dụ hùng hồn về sự đối thoại phong phú và hữu hiệu giúp thế giới này được nhân bản và xinh đẹp hơn.
San Jose, hồi cuối tháng 6 vừa qua, giám mục các nước Bắc và Trung Mỹ Latin đã mạnh mẽ kêu gọi các chính quyền liên hệ che chở các người di cư tại các nước này. Trong một thông cáo công bố ngày 30 tháng 6, sau khóa họp tại San Jose, thủ đô nước Costa Rica, đại diện các hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Mexico, Costa Rica, Panama, Honduras và Guatemala, cũng như của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM, Caritas quốc tế, các tu sĩ và giáo dân đặc trách người di cư, có viết: "Chúng tôi tiếp tục chứng kiến nỗi khổ đau lớn lao của các anh chị em di cư trong các vùng miền của chúng ta. Họ bị khai thác bóc lột bởi các công nhân viên nhà nước, cũng như các tổ chức tội phạm. Chúng tôi thừa nhận luật lệ của các quốc gia liên hệ, nhưng phải hủy bỏ những luật lệ chia rẽ gia đình các người di cư và đe dọa sự sống của họ vì chúng bất công và vô nhân. Các giám mục đặc biệt kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền bênh vực gia đình của các anh chị em di cư, cách riêng là phụ nữ và trẻ em. Theo các vị, giải pháp hữu hiệu cho vấn đề di cư là thăng tiến phát triển kinh tế, để người dân các nước liên hệ tìm ra công ăn việc làm trong nước của họ và không cần phải di cư ra nước ngoài. Các giám mục định nghĩa di cư là tất cả những người đi tìm công ăn việc làm, tị nạn cũng như nạn nhân của các vụ buôn bán người. Sở dĩ các giám mục phải lên tiếng vì số người di cư bị bắt gửi trả về nguyên quán hay chết gia tăng, đặc biệt dọc biên giới giữa hai nước Mexico và Hoa Kỳ. Năm ngoái có 70 người di cư thuộc các nước Nam và Trung Mỹ Châu Latin bị bắt cóc hay giết chết tại miền Bắc Mexico. Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Mexico cho biết trong năm 2008-2009 đã có tất cả 9.758 người di cư bị bắt cóc.
Hồng Kông, ngày 1 tháng 7 vừa qua, 220.000 người dân Hồng Kông, trong đó hàng trăm tín hữu Kitô, đã tham dự cuộc tuần hành đòi hỏi chính quyền tại đây tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Đây là cuộc tuần hành do mặt trận nhân quyền, bao gồm nhiều hiệp hội khác nhau, kể cả các hiệp hội công giáo, đứng ra tổ chức hàng năm. Kể từ khi Hồng Kông tái thuộc chủ quyền của Trung Quốc hồi năm 1997, cùng tham dự cuộc tuần hành có cả các thành viên Hiệp hội Báo chí Hồng Kông. Đoàn người biểu tình khởi hành từ công viên chiến thắng và tuần hành cho tới dinh thống đốc để biểu lộ các bất bình của họ trên bình diện chính trị và kinh tế. Lần này, đoàn biểu tình đòi hỏi nhiều quyền dân chủ hơn, trong đó có quyền tự do lựa chọn vị thống đốc và Hội đồng Tư pháp Hồng Kông. Họ đòi hỏi đương kim thống đốc Phó Bắc Kinh Donald Tsang từ chức và yêu cầu chấm dứt chính sách bá quyền gây ra hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Đoàn người biểu tình cũng đòi hỏi tăng lương cho các công nhân nước ngoài và lo lắng sức khỏe cho các anh chị em di cư mới tới, cũng như trả tự do cho ông Lưu Hiệu Ba và các nhà bất đồng chính kiến khác. Hồi năm 2003, đã có nửa triệu người tham dự cuộc tuần hành. Năm 2004, có hơn 200.000 người. Trước khi cuộc tuần hành bắt đầu, khoảng 500 tín hữu Kitô đã tham dự buổi cầu nguyện do Linh Mục Thomas Lokopfai chủ sự. Cha Lô nói hiện có nhiều yếu tố gây khó khăn cho cuộc sống của người dân Hồng Kông, bao gồm cả lĩnh vực liên lạc thông tin, các siêu thị, các khu thương mại, tình hình nhà ở và cả các nhà chính trị nữa. Tất cả đều nằm trong tay các công ty bá quyền, và điều này lấy mất quyền sống của người dân.
Mặt khác, vào chiều ngày 29 tháng 6, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã cùng với 100 tín hữu công giáo biểu tình trước dinh chính quyền để lên án nhà nước Trung Quốc đối xử với hàng giáo sĩ một cách vô nhân đạo và yêu cầu trả tự do cho các giám mục, linh mục bị giam giữ bất công. Họ trương các biểu ngữ, cờ quạt và một cây thánh giá lớn. Mỗi người cầm trong tay biểu ngữ có tên của một giáo sĩ bị giam giữ. Họ yêu cầu chính quyền Bắc Kinh cho điều tra các vụ tra tấn các linh mục. Trước đó, tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y chủ sự trong một nhà nguyện gần đó. Ông Patrick Poon, đại diện nhóm tín hữu, cho biết họ phải biểu tình phản đối vì các quyền con người và nhất là quyền tự do tôn giáo bị vi phạm nặng nề. nhà nước Trung Quốc cố ý tiếp tục các vụ phong chức giám mục bất hợp pháp như mới xảy ra tại Tứ Xuyên. Ông cũng cho biết các linh mục thuộc tỉnh Hà Bắc đã bị bó buộc phải chấp nhận cái gọi là giấy phép linh mục và theo nguyên tắc độc lập tự trị và tự quản do nhà nước áp đặt. Đã có hai linh mục tại Hà Bắc, một vị bị đánh đập tàn nhẫn và một vị bị bắt giữ, và không ai biết cha bị giam ở đâu. Ông Phun còn khẳng định rằng tín hữu Công giáo lo lắng cho các giáo sĩ bị bắt giữ biệt tâm hay bị cầm tù lâu năm vì trung thành với đức tin và thực thi quyền tự do tôn giáo như quy định trong hiến pháp. Sự kiện nhà nước Trung Quốc đối xử tàn tệ với các giám mục và linh mục là điều xúc phạm. Các tín hữu Công giáo biểu tình cùng với Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cũng yêu cầu chính quyền Bắc Kinh trả tự do cho tất cả mọi giám mục và linh mục còn đang bị cầm tù.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Giáo hội Myanmar và công tác cứu trợ người tị nạn chiến tranh. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày qua, tin tức từ hai giáo phận Bam Mau và Mi Ít Ki Ina bên Myanmar cho biết đã xảy ra các vụ giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và các lực lượng du kích Kachin đòi độc lập. Hiện nay, tổ chức Caritas Myanmar là cơ quan duy nhất đang nỗ lực trợ giúp 20.000 người tị nạn trốn chạy các cuộc giao tranh nói trên. Các vụ đụng độ xảy ra trong giáo phận Mi Ít Ki Ina bao gồm hầu hết các vùng đất của sắc tộc Kachin và giáo phận Bam Mau. Trước thảm cảnh của người tị nạn, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giới trẻ của hai giáo phận đã lập tức huy động việc mục vụ và công tác cứu trợ cho họ, mà không quản ngại cho chính mạng sống của mình. Một linh mục cho biết hiện giáo hội đang làm tất cả những gì có thể làm được để đưa người tị nạn tới các nơi an toàn hơn và bảo đảm sự sống còn cho họ. Cha cảm ơn tình liên đới và xin Kitô hữu toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội và nhân dân Myanmar. Tin tức nhận được cũng cho biết, quân đội sẽ có thể tấn công cả các lực lượng thuộc sắc tộc Karen nữa. Sự ổn định và phát triển mà chính quyền của tướng Thin Sen hứa hẹn trong diễn văn nhận chức hồi tháng 4 vừa qua vẫn chỉ là lý thuyết rất xa vời đối với thực tại. Nhưng nếu chính quyền không dàn xếp với các sắc tộc thiểu số, thì Myanmar có thể lún sâu vào một cuộc nội chiến, có các chiều kích ngày càng rộng lớn hơn với tất cả các hậu quả thảm khốc cho đất nước. Ngoài ra còn có một yếu tố gây bất ổn khác, đó là nạn buôn bán ma túy. Myanmar nằm trong vùng tam giác vàng sản xuất ma túy, và các lực lượng du kích sử dụng nó để có tiền mua khí giới đạn dược cho cuộc chiến đấu đòi độc lập của họ. Một linh mục giáo phận Mi Ít Ki Ina cho biết quân chính phủ đang thực hiện một cuộc thanh lọc chủng tộc nhằm loại trừ thổ dân Kachin và các vụ giao tranh với lực lượng Kachin đòi độc lập, khiến cho dân chúng phải trốn chạy bạo lực. Số người tị nạn trong vùng Mi Ít Ki Ina đã lên tới 20.000, trong đó có 5.000 người ở tỉnh Lai Sa giáp giới với Trung Quốc, 2.000 người trong tỉnh Cebu và hơn 10.000 người khác trong các làng Maquin và Francuyum và hàng ngàn người khác tản mát trốn trong rừng già.
Các cuộc giao tranh đã bắt đầu sau khi nhà nước Myanmar ký kết thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc liên quan tới việc xây dựng một trung tâm thủy điện lực trên đất của người Kachin. Dự án này sẽ gây ra đụt lội cho người Kachin sống trong các làng mạc chung quanh, nên dân chúng đã nổi lên chống lại chương trình thủy điện lực này, và họ đã bị quân đội dùng súng đạn uy hiếp. Các linh mục tu sĩ giáo phận Mi Ít Ki Ina đang hết sức trợ giúp dân chúng, đa số là phụ nữ, người già và trẻ em, thoát ra khỏi các vùng có giao tranh. Một vị linh mục ẩn danh cũng cho biết, mỗi khi vào các làng Kachin, binh sĩ chính quyền trả thù, giết người già và trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, đốt nhà cướp của và tịch thu tài sản của dân chúng. Họ dùng mọi thứ bạo lực của chính sách thanh lọc chủng tộc. Vì thế dân chúng trốn chạy vào các vùng an toàn hơn, nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn vì mùa mưa đã bắt đầu. Các linh mục tu sĩ liều mình để giúp họ và cũng có nguy cơ bị quân đội bắt giữ bất cứ lúc nào và bị kết án là trợ giúp các lực lượng nổi loạn. Trước áp lực quốc tế, chính quyền quân phiệt Myanmar giả bộ hòa hoãn và muốn ngưng chiến, nhưng trên thực tế, họ gửi nhiều binh sĩ và quân trang quân dụng hơn lên miền Bắc để mở cuộc tấn công cuối cùng và tiêu diệt lực lượng Kachin đòi độc lập. Trong các ngày qua, tại mọi nhà thờ giáo phận Myitkyina đã có các buổi cầu nguyện cho hòa bình. Giáo hội Công giáo Myanmar hiện có 680.000 tín hữu trên tổng số 50 triệu dân. Trong số này có 89,4% theo Phật giáo, 5,6% theo Kitô giáo, trong đó có 1,5% là Công giáo, và 3,8% theo Hồi giáo. Nhân lực của Giáo hội Công giáo gồm 857 linh mục, 1.651 nữ tu, 13 tu huynh, 278 chủng sinh và 2.750 giáo lý viên. Đa số các tín hữu Kitô thuộc các bộ lạc như Kachin và Karen, trong khi bộ lạc chính là Bamar vẫn theo Phật giáo. Giáo hội Myanmar có một lịch sử dài khổ đau với nhiều thừa sai tử đạo thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Milano gọi tắt là Pime. Vào thế kỷ 16, có vài thừa sai người Bồ Đào Nha tìm đến rao giảng tin mừng tại miền nam nước Birmania. Năm 1772, công cuộc truyền giáo tại Birmania do các cha dòng Barnabiti đảm trách. Năm 1885, giáo hội địa phương được chia thành ba miền và do hai hiệp hội truyền giáo trông coi. Hội truyền giáo nước ngoài Paris gọi tắt là MEP, đặc trách các vùng miền Bắc và miền Nam, trong khi hội truyền giáo nước ngoài Milano trông coi miền Đông, rộng bằng diện tích nước Việt Nam, và có các sắc tộc khác nhau sinh sống, đa số theo đạo thờ vật linh.
Vào thập niên 1920, giáo hội mở các chủng diện và các tập diện đầu tiên cho các nữ tu. Song song cũng có chương trình đào tạo các giáo lý viên và dịch các văn bản Kitô ra các thứ tiếng địa phương. Ngoài ra, phong trào Công giáo tiến hành cũng đã được thành lập trong thời gian này. Vào thập niên 1950, chỉ trong một thời gian ngắn, Hội truyền giáo nước ngoài Milano đã phải trả giá mắc mỏ vì sự hiện diện của mình tại Myanmar. Đã có 5 linh mục bị sát hại, 2 trong các vị đang có án điều tra phong chân phước. Đó là linh mục Mario Vergan và linh mục Alfredo Remonesi. Giữa các năm 1954 và 1955, Tòa Thánh cho thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Myanmar, gồm 6 giáo phận và 2 tổng giáo phận. Vị giám mục bản xứ đầu tiên là Đức cha Ukiya, giám mục phụ tá giáo phận Mandalay. Vào năm 1956, Đại hội Thánh thể Quốc gia lần đầu tiên đã được tổ chức trong thủ đô Rangoon với sự tham dự của khoảng 50.000 tín hữu và 27 giám mục đến từ nhiều nước Á Châu. Năm 1960, có lễ truyền chức cho linh mục đầu tiên người Chin. Ngày 2 tháng 3 năm 1962, tướng Ne Win đạo chánh và lên nắm quyền. Ông giải tán các đảng phái chính trị, hủy bỏ quyền tự do báo chí và hệ thống dân chủ, và khai mào chế độ độc tài quân phiệt. Ngày 1 tháng 4 năm 1965, chính quyền quân đội quốc hữu hóa các trường học và nhà thương Kitô. Ngày 1 tháng 1 năm 1966, nhà nước trục xuất mọi thừa sai ngoại quốc. Đã vào Birmania sau ngày 4 tháng Giêng năm 1948. Tất cả gồm 232 linh mục, nam nữ tu sĩ Công giáo và 18 anh chị em tin lành. Hội truyền giáo nước ngoài Milano có 60 thừa sai Ý, thì có 18 vị bị trục xuất. Năm 1983, cũng có 18 nữ tu dòng Phật Tạ và 36 nữ tu dòng Đức Maria Bé Thơ bị chính quyền Giang Côn trục xuất. Trong cùng năm, cha Clemente Vismara mừng 50 năm linh mục và được gọi là tổ phụ của giáo hội Birmania. Cha là vị thừa sai kỳ cựu sống lâu năm nhất tại Birmania, tất cả 65 năm, và mới được phong chân phước tại Milano, Chủ nhật 26 tháng 6 vừa qua. Năm 1985, chính giám mục thuộc hàng giáo phẩm được phép sang Roma viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Ngày 25 tháng 3 năm 1989, Bệt Maya được đổi tên thành Myanmar và thủ đô Rangoon trở thành Yangon. Năm 1991, sau 58 năm truyền giáo tại Myanmar, Tu Huynh Felice Tantadini qua đời và hiện đang có án phong chân phước cho Tu Huynh. Năm 2002, Hiệp hội Phục vụ Xã hội, tức Caritas Myanmar được thành lập. Năm 2005, hội nghị mục vụ đầu tiên được tổ chức trong thủ đô Yangon. Năm 2007, Linh mục Paulo Noe, vị thừa sai cuối cùng của Myanmar qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.
Nếu xưa kia Myanmar là đất truyền giáo, thì ngày nay người trẻ nước này cũng trở thành các thừa sai. Đó là trường hợp 7 người trẻ đã gia nhập hội truyền giáo nước ngoài Milano. Đây là hội đã đảm trách các công tác tông đồ mục vụ trong 6 trên tổng số 16 giáo phận hiện nay của giáo hội địa phương. Trong 140 năm lịch sử của hội đã có 170 thừa sai được gửi tới Myanmar. Đức cha Charles Le Beau, tổng giám mục Yangon, cho biết trong vài tháng nữa, hiệp hội truyền giáo địa phương có tên gọi là Con đường nhỏ của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu sẽ gửi hai thành viên đầu tiên sang làm việc tại Campuchia. Hiện có ba dòng ý hoạt động mạnh mẽ tại Myanmar, đó là dòng phạt tạ do linh mục Carlo Salerio thành lập năm 1859. Cha là một trong các thừa sai Pime đầu tiên hoạt động tại Đại Dương Châu cùng với mẹ Maria Carolina Orsenigo. Sáu nữ tu đầu tiên của dòng đã đến Tunggu ngày 24 tháng 10 năm 1895 và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nữ giới. Các chị mở ba trường nữ, một trường tiếng Anh, một trường tiếng Birmano và một trường tiếng Cariano. Trong các năm tiếp theo có thêm nhiều nữ tu khác của dòng sang Birmania và yểm trợ công tác mục vụ của các thừa sai trong các giáo xứ. Các chị sống rất gần gũi dân chúng và cả ngày nay nữa cũng rất được họ quý mến. Dòng nữ ý thứ hai đã để lại rất nhiều dấu vết tại Birmania là dòng Đức Maria Bé Thơ. Các nữ tu đến Canh Tung năm 1916, tức 4 năm sau nhóm ba thừa sai Pime đầu tiên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bốn nữ tu đầu tiên đã được Sabua là ông chúa vùng Canh Tung tiếp đón, và sau này giao cho các chị đảm trách nhà thương địa phương là nhà thương duy nhất trong vùng. Các nữ tu cũng mở một trường học và một cô nhi viện và bắt đầu săn sóc sức khỏe cho dân chúng các làng chung quanh, chiếm được cảm tình của người dân. Dòng tu ý thứ ba hoạt động tại Birmania là các nữ tu quan phòng do Thánh Luigi Scrosoppi thành lập tại Udine, Bắc Italia năm 1837. Nữ tu Sandra Den Benbellus, bề trên giám tỉnh, cho biết dòng bắt đầu hoạt động năm 1912 trong vùng Canh Tung. Ban đầu, linh mục Bonetta xin các nữ tu dòng Đức Maria Bé Thơ Milano tới giúp. Sau đó có một nhóm các nữ giáo lý viên do các thừa sai Pime đào tạo, trợ giúp công tác giáo dục. Đến một lúc nào đó các chị được gọi là nữ tử mẹ Maria. Cả khi cho tới lúc đó các chị chỉ là giáo dân, nhưng có kiểu sống giống các nữ tu. Thế chiến thứ hai đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho giáo hội Birmania. Vào thập niên 1960, Đức Giám mục Canh Tung muốn thành lập một dòng nữ. Ngài quy tụ tất cả các nữ giáo lý viên lại, cho các chị mặc áo dòng màu xanh và gọi là các nữ tu chúa quan phòng. Đức cha Than xin các dòng nữ giúp đào tạo giới trẻ, trong đó có dòng chúa quan phòng Italia. Vì cùng chí hướng như nhau, nên năm 2002, hai dòng chúa quan phòng nhập làm một. Hiện nay cộng đoàn Myanmar có 70 nữ tu hoạt động rất mạnh mẽ.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội Myanmar và công tác cứu trợ người tị nạn chiến tranh. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện ông Emile Marcheseur, cha đẻ của quỹ trợ cấp gia đình nước Pháp.
Ngày nay, tại tất cả các nước kỹ nghệ tân tiến, từ Âu đến Mỹ sang Á, đều có quỹ trợ cấp gia đình, nghĩa là trợ cấp những gia đình có con. Đây là chuyện bình thường. bình thường trong xã hội hiện đại. Nhưng vào đầu thế kỷ 20 vừa qua, không ai biết đến, nghĩ đến hoặc đòi hỏi trợ cấp gia đình, kể cả những gia đình rất đông con. Phải đợi đến năm 1918, một kỹ nghệ gia người Pháp góa vợ với 7 đứa con mới nghĩ ra một phương thế tương trợ xã hội để giúp đỡ những gia đình đông con. Đó là ông Émile Marcèche. Vào năm 1918, ông Émile Marcèche bước vào tuổi 50. Trước đó 5 năm, hiền thê ông đã vĩnh biệt cõi đời và để lại cho ông 7 đứa con tuổi từ 3 đến 15. Năm ấy, ông 45 tuổi và vợ ông 36 tuổi. Ông lặng lẽ xuống cảnh gà trống nuôi con. Thấy thế, mẹ vợ ông, bà ngoại các cháu đến giúp đỡ ông trong công việc nội trợ. Ngoài ra còn có người em họ của vợ, cậu các cháu cùng sống trong nhà, cũng giúp ông một tay. Nhưng việc chăm sóc và giáo dục các con chính ông Émile đích thân đảm trách. Ông Émile Marcèche sinh trưởng tại Anjou, một ngôi làng nhỏ bé ở miền trung nước Pháp, trong một gia đình nghèo, bánh đủ ăn, áo đủ mặc. Thời xuân trẻ, ông Émile hành nghề giáo sư khoa học. Một hôm, nhân viếng thăm Lorient, thành phố nhỏ nằm cách đó không xa, chàng Émile như bị cảnh đẹp của thành phố thu hút. Chàng liền tưởng tượng rằng, có ngày thành phố sẽ được mở mang và phát triển. Nghĩ thế nên chàng hăng hái tiếp tay. Chàng khởi công thành lập một hãng thầu xuất nhập cảng. Thiện chí đầy tràn, nhưng tiếc thay chàng Émile nghèo sơ nghèo xác, không một đồng xu dính túi. Làm thế nào bây giờ? Émile không nản lòng. Chàng xin được một việc làm có lợi cho công việc sau này của chàng. Vài tháng sau, chàng thành hôn với một thiếu nữ công giáo đạo hạnh trong làng. Mẹ và dì của thiếu nữ đứng bán một tiệm sách báo công giáo. Thế là chàng thanh niên trẻ tuổi Émile đương nhiên đi vào cuộc sống kinh tế và trí thức của thành phố thơ mộng Lorient. Một thời gian ngắn sau khi lập gia đình, định mệnh như tươi cười chào đón chàng Émile. Một ông chủ ngân hàng trong thành phố bằng lòng cho Émile vay một số tiền đủ để mở một hãng thầu. Suốt đời, ông Émile Marcèche không bao giờ quên lòng tin tưởng và hảo tâm của ông chủ ngân hàng có tấm lòng vàng này. Hãng thầu của ông Émile chuyên xuất cảng sang Anh Quốc cắt trụ sắt và nhập cảng vào Pháp than đá là nhiên liệu chính yếu cho nhiều xí nghiệp của Pháp thời bấy giờ. Đây là hãng thầu cần nhiều nhân công. Và ông Émile nhận ra ngay là các người thợ của ông phần đông là những người nghèo, và họ càng trở nên nghèo hơn khi họ lập gia đình rồi sinh hạ nhiều con cái. Vào năm 1914, khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, nhiều người thợ nơi hãng thầu của ông Émile Marcèche phải lên đường nhập ngũ. Thế là ông Émile bị bắt buộc phải mướn các phụ nữ đến làm việc cho hãng của ông. Hơn ai hết, ông Émile biết rõ như thế nào là việc làm của phụ nữ ở gia đình, đặc biệt là các gia đình đông con. Vì thế, ông nghĩ rằng, đối với các người thợ là cha, là mẹ gia đình, cần phải có thêm một đồng lương phụ trội. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là, nếu phải trả lương phụ trội cho các người thợ có gia đình và đông con cái, thì hẳn không một chủ nhân ông nào muốn thu nhận các người thợ có gia đình cả. Vậy phải giải quyết vấn đề như thế nào? Ông Émile Marcèche bèn nghĩ ra phương kế, tất cả mọi người thợ phải đóng một phần lương của mình vào một quỹ chung, rồi từ quỹ chung này, các chủ xí nghiệp rút ra và trả lương thêm cho các người thợ có gia đình, theo tỷ lệ số con cái mà họ có. Sau khi thiết định kế hoạch rồi, ông Émile liền thuyết phục các chủ xí nghiệp và những người thợ hưởng ứng kế hoạch của ông và bằng lòng góp một phần lương vào quỹ chung. Quỹ trợ cấp gia đình đầu tiên thành hình từ đó, tức là từ tháng 4 năm 1918. Trong vòng 12 năm trời, quỹ này hoạt động đều đặn. Năm 1930, chính phủ Pháp thừa nhận quyền của các gia đình và chính thức trợ cấp cho các gia đình. Gần 100 năm trôi qua, giờ đây nhìn lại quá khứ, các gia đình Pháp, đặc biệt các gia đình đông con, bày tỏ lòng tri ân đối với ông Émile Marcèche, một người cha gia đình. Quá vợ và trìu mến tự tay chăm sóc 7 đứa con. Ông nêu cao mẫu gương người cha gia đình gương mẫu và một tín hữu công giáo biết nghĩ đến và phục vụ cho quyền lợi của người khác, đặc biệt là quyền lợi của các gia đình vừa nghèo vừa đông con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về Thánh Thể và Bí Tích Hôn Phối.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói lần trước, đã có nhiều người viết về bí tích thánh thể và bí tích chuyển chức cách riêng trong năm linh mục bế mạc cách đây một năm. Vì thế, chúng tôi không muốn dừng lại đề tài này. Tiếp theo bí tích chuyển chức là bí tích hồn phối. Cũng tương tự như với bí tích chuyển chức thánh, Tông huấn Sacramentum Caritatis bàn đến bí tích hôn nhân vừa ở trong phần thứ nhất, từ số 27 đến 29, vừa ở trong phần thứ ba, khi nói đến linh đạo giáo dân, số 79, và sống những yêu sách của luân lý Kitô giáo, số 83. Thật ra, ngay ở trong phần thứ nhất, đề tài gia đình đã được Tông huấn nhắc đến ở số 19, bàn về vai trò của cha mẹ trong việc cử hành các bí tích khai tâm của con cái. Còn các số từ 27 đến 29 thì đề cập nhiều vấn đề của đời sống hôn nhân thuộc các lĩnh vực tín lý, mục vụ, kỷ luật. Dưới khía cạnh thần học bí tích và huyền nhiệm thì phải nói là số 27 xúc tích hơn cả. Bí tích hôn nhân được lồng trong bối cảnh của toàn thể chương trình cứu độ, theo nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người được biểu lộ qua giao ước và cách riêng qua biểu tượng tình yêu hôn nhân giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Tông huấn Sacramentum Caritatis quy chiếu vào nhiều văn kiện của Đức Gioan Phaolô đệ nhị về hôn nhân và gia đình, chẳng hạn như Tông huấn Đời sống gia đình, Tông thư Phẩm giá phụ nữ, khi nói đến tình yêu vợ chồng. Tổng huấn Sacramentum Caritatis cũng trích dẫn một tư tưởng của Công đồng Vatican II trình bày gia đình như là hội thánh gia thất ở hiến chế về hội thánh số 11. Mối tương quan giữa thánh thể và hôn nhân được nêu bật dựa trên khung cảnh đó, bởi vì thánh thể làm sống lại hy tế tình yêu của Đức Kitô dành cho hội thánh, tình yêu trao hiến và liên kết. Thánh thể là một bí tích kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh, vì thế củng cố thêm cho sự hợp nhất kháng khiết của hôn nhân. Số 28 chuyển sang khía cạnh kỷ luật liên quan đến đặc tính duy nhất của hôn nhân. Giáo hội không thể nào chấp nhận tục lệ đa thê vẫn còn tồn tại nơi và dân tộc. Số 29 bàn đến đặc tính bất khả ly của hôn nhân. Cách riêng là việc tham dự bí tích của những người ly dị và tái hôn. Giáo hội khẳng định rằng những người đó không được phép rước lễ, bởi vì tình trạng của họ đi ngược lại sự kết hợp của Chúa Giê-xu với Hội Thánh. Tuy nhiên, những người này vẫn là phần tử của giáo hội, vì thế cần được giáo hội quan tâm săn sóc. Tổng huấn đã đề nghị vài phương hướng mục vụ, chẳng hạn như qua thủ tục pháp lý của tòa án giáo hội để tuyên bố hôn nhân thứ nhất vô hiệu, hoặc qua sự cam kết sẽ sống như bằng hữu hoặc anh em. Ngoài ra, cũng cần phải quan tâm đến việc huấn luyện cho các bạn trẻ trước khi kết hôn. Những điều này đã được đề cập tới trong tông huấn nói về đời sống gia đình. Thoạt tiên, xem là tông huấn Sacramentum Caritatis chỉ bàn bận tâm đến khía cạnh tiêu cực của hôn nhân, nghĩa là những gì trái ngược với đặc tính duy nhất và bất khả ly của bí tích, và lặp lại lập trường cố hữu của luân lý và giáo luật, chẳng hạn như về việc những người ly dị tái hôn không được phép rước lễ. Văn kiện đã trích dẫn số 84 của Tông huấn Đời sống gia đình và một lá thư của Bộ Giáo lý Đức Tin năm 1994. Nhưng thực ra, khía cạnh tích cực còn nổi bật hơn nhiều. Tông huấn Sacramentum Caritatis đánh dấu một bước tiến của thần học về bí tích hôn nhân đã được khởi đầu từ Công đồng Vaticano thứ hai hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 47-52, đã được khai triển qua các văn kiện của Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục Thông điệp Humani Vitae và của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, những bài huấn giáo về tình yêu và thân xác, Tông huấn về đời sống gia đình năm 1981, Bức thư các gia đình năm 1995 và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nữa. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã dành nhiều đoạn trong thông điệp Deus Caritas Est để suy nghĩ về tình yêu vợ chồng ở số 2, số 10 và 11. Những đường hướng vừa rồi được cô đọc trong số 27 khi trình bày thánh thể như là một bí tích giao duyên. Như vậy, ta có thể sẽ chuyển hoán từ ngữ giữa hai bí tích. Một đàng, thánh thể là bí tích tình yêu và trở nên khuôn mẫu cho hôn nhân. Đàng khác, hôn nhân trở thành khuôn mẫu cho thánh thể bởi vì là bí tích kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Qua những bản văn vừa liệt kê trên đây, người ta nhận thấy một sự tiến triển đáng kể của thần học về bí tích hôn nhân. Trước đây, ra như hôn nhân chỉ là một đề tài của thần học luân lý, bản thấy các mục tiêu tự nhiên của nó, sinh sản, dưỡng dục con cái, chế ngự tình dục, cũng như những đặc tính căn bản, duy nhất bất khả ly. Công đồng Vatican II, qua hai hiến chế Lumen Gentium số 11 và Gaudium et Spes số 48, đã nhìn nhận giá trị của tình yêu ở trong hôn nhân, được gọi là bí tích của tình yêu. Công đồng cũng nhìn nhận sự đóng góp của gia đình vào đời sống xã hội, khi gọi gia đình là giáo hội gia thất. Sau công đồng, người ta đào sâu thêm những hình ảnh của hôn nhân trong Kinh Thánh và nhận thấy rằng Kinh Thánh đã không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ của hôn nhân để mà diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua các phạm trù giao ước, kết duyên. Đặc biệt, Đức Kitô được giới thiệu như là phu quân, Marco chương 2 câu 19-20, Tin Mừng Gioan chương 3 câu 29, Matthew chương 22 câu 2, chương 25-1-13 và Luca chương 12-36. Đối lại, Hội Thánh là hiền thê của Đức Kitô. Hôn nhân công giáo trở nên biểu tượng của mối tình phu thê huyền nhiệm đó. Mối tình này sẽ còn tồn tại cả trên thiên quốc nữa, bởi vì Tân Ước đã kết thúc với đoạn sách Khải Huyền diễn tả việc kết hôn huyền diệu giữa Đức Kitô với Hội Thánh. Chương 19 câu 6 đến câu 9, chương 21 câu 2 và câu 9, chương 22 câu 17. Những cái ý tưởng giao ước tình yêu, hy lễ tình yêu, bí tích tình yêu cũng là những ý tưởng then chốt của bí tích thánh thể, như chúng ta đọc thấy ở số 57 của tông huấn đời sống gia đình, được tông huấn Sacramentum Caritatis chứng dẫn ngay tại những hàng đầu của số 27. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn đó để rồi tìm hiểu ý nghĩa của một vài tư tưởng then chốt được dùng để mà so sánh giữa bí tích thánh thể và bí tích hôn nhân. Đoạn văn 57 của tông huấn đời sống gia đình viết như sau: Bổn phận nên thánh dành cho gia đình Kitô hữu bắt nguồn sâu xa từ bí tích rửa tội và được diễn tả cách trọn vẹn nhất trong bí tích thánh thể, là bí tích mà hôn nhân Kitô giáo gắn liền một cách mật thiết. Công đồng Vatican II đã muốn nhắc lại tương quan đặc biệt giữa thánh thể và hôn nhân khi đòi hỏi rằng bình thường bí tích hôn nhân phải được cử hành trong thánh lễ. Nếu người ta muốn hiểu và sống sâu đậm các ân sủng và trách nhiệm của hôn nhân và gia đình Kitô hữu, thì tuyệt đối cần phải khám phá và đào sâu mối tương quan đó. Bí tích thánh thể chính là nguồn mạch của hôn nhân Kitô giáo. Quả thế, hy lễ thánh thể diễn lại giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, vì giao ước ấy đã được ký kết bằng máu của người trên thập giá. Chính trong hy lễ của giao ước mới và vĩnh cửu ấy mà các đôi bạn Kitô hữu tìm được nguồn mạch tuôn trào, làm cho giao ước hôn nhân của họ được khuôn đúc từ bên trong và được sinh động bền bỉ. Vì là sự diễn lại hy lễ tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh, phép thánh thể là nguồn mạch đức ái. Nơi ân huệ thánh thể là bí tích của đức ái, gia đình Kitô hữu gặp được nền tảng và linh hồn cho sự hiệp thông và cho sứ mạng của nó. Bánh thánh thể làm cho những phần tử khác nhau của cộng đồng gia đình trở nên một thân thể duy nhất, một hình ảnh diễn tả và một sự tham dự vào thân mình bị phó nộp và máu đã đổ ra của Đức Kitô sẽ trở nên một nguồn mạch bất tận cho gia đình Kitô hữu đến mức lấy năng lực cho hoạt động thừa sai và tông đồ. Dựa theo những văn kiện tòa thánh vừa kể trên đây, chúng ta có thể phát biểu mối tương quan giữa Habitic nhìn từ hai phía như thế này. Thứ nhất, nhìn từ phía Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn dùng hình ảnh phu thê để mà diễn tả tình yêu đối với nhân loại, kể từ việc tạo dựng cho đến giao ước trong Cựu Ước và Tân Ước. Thánh thể biểu lộ mối tình đó ở tột đỉnh và trở thành bí tích tình yêu. Thứ hai, nhìn từ phía các đôi hôn nhân. Qua tình yêu trao hiến, họ diễn tả giao ước tình yêu và trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu phu quân của Đức Kitô. Tình yêu này được nuôi dưỡng đặc biệt nơi thánh thể. Nhờ đó, các đôi hôn nhân tìm được sức mạnh để chu toàn sứ mạng của họ trong hội thánh, nghĩa là những tác viên của thông hiệp và truyền giáo. Sau đây, chúng tôi xin trình bày hai đặc điểm của bí tích hôn nhân để làm nổi bật liên hệ với bí tích thánh thể. Thứ nhất, bí tích hôn nhân diễn tả giao ước tình yêu của Đức Kitô và hội thánh. Giao ước này được biểu lộ ở nơi thánh thể. Thứ hai, bí tích hôn nhân xây dựng hội thánh trở nên giáo hội gia thất. Hội thánh được xây dựng nhờ thánh thể.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất đau buồn vì vụ truyền chức giám mục cho linh mục Giuse Tôn Kế Căn, giám mục phó giáo phận Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, vì nó bất hợp pháp và gây chia rẽ, tạo ra các căng thẳng giữa lòng giáo hội. Tòa Thánh đã khẳng định như trên trong thông cáo công bố sáng hôm qua. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cắt băng khánh thành cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức trong Đại Thính đường Phaolô VI để mừng 60 năm linh mục của Ngài. Hồng Kông, ngày 1 tháng 7 vừa qua, 220.000 người dân Hồng Kông, trong đó có hàng trăm tín hữu Kitô, đã tham dự cuộc tuần hành đòi hỏi chính quyền tại đây tôn trọng dân chủ và nhân quyền.